Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì ở cái khu Đông Bắc của Hoa Kỳ này thì nó đã có những cái dấu hiệu chuẩn bị bước vào mùa đông, tức là trời nó bắt đầu cũng lạnh rồi, hết cái mùa hè rồi. Mà cái mùa đông tới đó thì nhìn chung thì nhiều người lo ngại về cái vấn đề sức khỏe, nào là bị cúm, người lớn tuổi thì nó khó, cái hoạt động nó bị hạn chế như vậy. Hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề mà để ý chăm sóc sức khỏe trong mùa đông ạ.
Vâng, sức khỏe quả tình là nó tùy thuộc vào thời tiết và cái môi trường sống. Vào những ngày cuối năm thì trong khi nhiều người tưng bừng chuẩn bị lễ Tết thì có những người phải thu hẹp cái cuộc sống lại vì giá lạnh. Ở những tiểu bang miền Bắc của Hoa Kỳ thì có những người họ có bệnh phổi mãn tính chẳng hạn, họ quanh năm trong tất cả cái mùa đông họ ở trong nhà. Tôi nhớ là họ dùng cái chữ snow in, tức là trời giá lạnh có tuyết phủ, họ không dám ra khỏi nhà. Thế trong mùa đông thì do đó thì chúng ta quả tình, chúng ta thỉnh thoảng, không phải là thỉnh thoảng mà thường mỗi năm đều thấy mất đi một số người thân hoặc là bạn bè, hoặc chúng tôi thì mất đi một số bệnh nhân. Phần nhiều những người đó là những người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, tại sao cái người lớn tuổi lại hay mất vào mùa đông?
Vâng, mùa đông nhất là cái nước thuộc vùng ôn đới, thời tiết giá lạnh, người ta ở trong nhà nhiều hơn là chúng ta vừa nói. Và nó cũng có nhiều lễ hội cho nên là người ta cũng tụ tập đông người nhiều hơn. Cho nên là những cái bệnh dịch dễ bị lây lan. Mà những người lớn tuổi thì sức đề kháng của họ yếu nên không có đối phó lại được với những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài. Cụ thể cái mà hay xảy ra trong mùa đông, nó là một cái bệnh tầm thường mà chúng ta gọi là cảm cúm. Đến chữ đúng là cúm. Cúm ở người trẻ thì chúng ta có thể nhớ là khi chúng ta trẻ đó, cúm không chữa cũng khỏi. Trong vòng 5-7 ngày là các triệu chứng hết đi. Nhưng mà ở người lớn tuổi thì khác. Một bệnh nhẹ có thể làm thành ra là một bệnh nặng. Vì người lớn tuổi cái sức đề kháng của họ giảm. Họ cũng đồng thời có nhiều bệnh mãn tính khác. Cho nên cúm thường ở những người lớn tuổi nó kéo dài và nó nặng hơn. Và nó mở đường, nó dẫn đường cho các vi khuẩn khác xâm nhập, gây ra là bệnh viêm phổi, làm cho những người họ dễ bị suy hô hấp. Và nhất là nếu nếu những người này đã bị những bệnh nghẹt phổi như là bị hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là họ đã bị suy tim, suy thận, bị tiểu đường, thì họ dễ bị những cái biến chứng khác làm cho họ dễ bị tử vong. Cúm chúng ta có thể không ngờ, cúm cũng tạo ra các cái phản ứng viêm, thay đổi cái hệ miễn dịch của cơ thể, làm cho một số người vốn đã có cái nguy cơ cao, dễ bị đau tim hoặc tai biến mạch máu não hơn. Tức là cái biến chứng, cái hậu quả lâu dài, xa của cúm. Báo cáo mới đây cho thấy rằng cái dịch cúm năm 2017 đã làm cho 80.000 người chết ở Hoa Kỳ, đó là con số cao chưa từng thấy.
Thưa bác sĩ, ngoài bệnh cúm và các biến chứng của cúm thì còn những bệnh nào khác mà nên lưu ý ở trong mùa đông này?
Vâng, chúng ta nói đến cúm trước thì đó là cái bệnh có vẻ nó nổi bật lên, nhưng mà thời tiết lạnh cũng gây ra một số những cái phiền toái khác hoặc là một vài cái tình trạng khác liên hệ đến sức khỏe. Ví dụ như là thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng rằng thời tiết lạnh là làm cho không khí ẩm đi, nhưng không phải như vậy. Chính với mùa hè thì sức nóng của mặt trời làm cho nước bay hơi, thế là không khí giữa mùa hè lại ẩm. Và trong mùa đông, trời lạnh, không khí lại khô. Thế trong cái mùa lạnh thì chúng ta cũng phải dùng máy sưởi, và do đó đó càng làm cho không khí khô hơn nữa. Da khô thì làm cho ngứa, và ngứa thì ta phải gãi. Gãi làm cho da nứt nẻ, lại khiến cho các cái vi khuẩn nó có mặt sẵn ở trên da, nó lọt vào cái khe hở của da, gây ra một cái tình trạng nhiễm, lại làm cho ngứa thêm. cho nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Bà con chúng ta thì cứ thấy ngứa thì cho rằng là bị dị ứng và lại đi tìm các thuốc chống dị ứng, tức là các thuốc chống histamine và có khi dùng cả thuốc gọi là steroid nữa. Những thuốc chống histamine có tác dụng làm cho bớt ngứa đối với người dị ứng, nhưng lại làm cho da khô, cho nên lại càng cho làm cho ngứa thêm. Các thuốc kem sức ở ngoài da có chứa chất corticoid có thể làm cho tạm thời bớt ngứa, nhưng mà tuy nó dùng ở ngoài da nhưng cũng có thể thấm vào trong máu, và đây là một cái nội tiết tố mà nếu chúng ta lạm dụng thì cũng không có lợi. Cách xử trí đúng đối với cái chứng khô da mùa đông mà mọi người đều bị cả là chúng ta nên, người ta khuyên chỉ nên tắm mỗi ngày một lần thôi và rửa một lần, vì da càng rửa càng khô. Mới nghe có vẻ nghịch lý là rửa nước lại làm cho khô da, mà nhất là rửa dùng nước, nhất là lại dùng nước quá nóng hoặc là dùng xà bông thêm nữa thì làm cho mất cái chất nhờn ở da, làm cho da trở nên khô, nhất là ở những người lớn tuổi. Do đó trong y khoa thì chúng tôi khuyên là chúng ta chỉ tập ít mỗi ngày một lần mà thôi, không dùng xà bông ở trên khắp cả người, chỉ dùng ở một vài nơi cần thiết, cần dùng thuốc ẩm da và cần điều chỉnh cái máy sưởi để tăng cái độ ẩm trong không khí, hoặc có khi phải dùng cái máy để phun hơi nước trong không khí, tức là cái máy phun, cái mà chúng ta gọi là khí dung.
Thì vào mùa lạnh đó nhiều người cũng hay bị sổ mũi hay là bị ho, thì cái đó có phải là bị cảm cúm không à bác sĩ?
Vâng, chúng ta thấy ho hay là sổ mũi được cho là cảm cúm. Điều đó có thể đúng nhưng không phải luôn luôn đúng. Vì trong thực tế cái không khí lạnh cũng làm cho người ta bị nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi. Bởi vì mũi là cái bộ phận đầu tiên tiếp xúc với không khí, nó làm ẩm và làm nóng không khí lên trước khi cái không khí đó được đưa vào phổi. Nếu ta hít không khí ở ngoài trời vào khoảng 30-40 độ F, nghĩa là trên dưới cái độ đông đá đó, tức là vào khoảng dưới độ C đó, thì chỉ trong một phần giây đồng hồ, cái không khí từ lỗ mũi vào trong đến cổ họng, trong một khoảng khắc rất là ngắn, nó phải được lạnh lên, ẩm lên và nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể trước khi được đưa vào phổi để bảo vệ cơ thể. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn, không khí ẩm và lạnh, không khí khô và lạnh ở bên ngoài được làm nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể. Điều đó xảy ra là nhờ có các cái mao mạch, tức là những mạch máu li ti ở dưới cái lớp da, cái màng nhầy, chúng tôi gọi là niêm mạc của mũi. Những cái mạch máu li ti này được nở ra nhanh và mạnh mẽ, làm cho cái màng nhầy đó, làm cho cái lớp màng mỏng bao bọc cái mũi dày lên và tiết dịch ra, nghĩa là sưng lên, do đó làm cho hẹp cái đường thở, nghĩa là nghẹt mũi và chảy nước mũi. Mặt khác nữa thì hơi thở từ phổi thở ra, tức là nóng, và đến khi ra đến ngoài mũi thì lạnh, gặp không khí lạnh, cái hơi thở nóng ấm và có và ẩm, gặp không khí lạnh nó đông lại chất ẩm ở trong không khí, tức là nước, đông lại thành ra nước, cũng làm cho tăng cái sự chảy mũi. Do đó thì chảy mũi trong mùa lạnh có nhiều nguyên nhân, có thể là do không khí nhiệt độ thấp mà thôi, có thể là do cảm cúm, cũng có thể do dị ứng.
Thưa bác sĩ, thì cái việc mà da bị ngứa trong mùa đông như vậy là có thể là không phải dị ứng, nhưng mà trong mùa đông thì nó có dị ứng nào khác không ạ?
Vâng, trong mùa đông vẫn có dị ứng của mũi như là chúng ta vừa nói. Bởi vì thông thường thì chúng ta cứ hay nghĩ, nhất là những người ở Hoa Kỳ thì nghĩ rằng là chúng ta bị dị ứng trong mùa xuân, một số người bị dị ứng trong mùa thu, trong mùa đông thì chúng ta hay nghĩ đến cảm cúm, đến những cái chuyện nhiễm trùng, sưng cúm, viêm phổi nhiều hơn. Trong thực tế thì mùa đông cũng hay bị dị ứng. Cái chất gây dị ứng trong mùa đông ở trong nhà, vì như là chúng ta biết và chúng ta đã nói, ở trong mùa đông người ta ở trong nhà nhiều hơn, do đó họ tiếp xúc với những chất gây dị ứng ở trong nhà, cụ thể là những con mạt, là những cái sinh vật li ti mà mắt ta có thể không thấy, chúng nó sống ở trong các cái thảm hoặc là diễn do lông thú vật. Ở Mỹ thì nhiều người nuôi những cái chó hoặc mèo ở trong nhà, và mùa đông cái chất cái lông của thú vật là chất hay gây dị ứng, và người ta ở trong nhà nhiều hơn, tiếp xúc với những cái lông thú vật nhiều hơn, do đó họ bị dị ứng. Cũng có khi là dị ứng do sát cắt. Điều này chúng ta có thể không ngờ, nhưng trong thực tế thì trong mùa hè thì các cái con côn trùng tìm cách chui vào trong nhà, chúng sống ở trong các cái khe, các góc tủ mà chúng ta có thể không thấy. Đến chúng sống có một cái chu kỳ, đến mùa đông thì chúng chết đi, và xác của các côn trùng biến thành các hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí, có thể gây dị ứng. Thành ra là mùa đông chúng ta có thể bị dị ứng, bị viêm mũi do lạnh, cũng có thể bị cảm cúm. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhận rằng là những cái tình trạng đó đều có thể gây ra các triệu chứng mà bà con có thể quy vào là cảm cúm, hoặc là ghi rằng do nhiễm trùng, sưng phổi vân vân. Nhiều khi bà con hay thích dùng kháng sinh và đi khám bệnh thì cũng muốn yêu cầu được dùng kháng sinh. Điều này không luôn luôn đúng, và nếu lạm dụng những kháng sinh trong những trường hợp không cần thiết là có hại.
Thưa bác sĩ, còn những người mà bị nhức xương, bị tê thấp thì thường họ bị đau nhức nhiều hơn trong mùa đông. Họ cần phải làm gì ạ?
Vâng, cái không khí lạnh và ẩm cùng với những cái thay đổi về áp lực trong khí quyển đó, cho những người bị tê thấp đau nhức nhiều hơn. Những người bị tê thấp thì họ thấy những cái thay đổi về thời tiết làm cho họ có những triệu chứng nặng hơn. Họ có thể nói như là họ như là cái báo động về thời tiết, như là khi trở trời họ thấy đau nhức, họ biết trước. Giờ đối với những người này thì họ cần mặc nhiều lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Họ cần hoạt động như là đi bộ trong nhà, dùng các cái phương tiện thể thao thích hợp cho mùa đông. Họ có thể bơi lội trong hồ bơi có nước nóng. Họ có thể đi bộ trong các cái, ở Mỹ thì họ đi trong các cái mô, nó có máy điều hòa không khí, nhưng mà nó giúp họ đi lại mà an toàn. Thì như vậy nó giúp họ đỡ bị đau nhức. Tất nhiên là có người cần phải dùng các thuốc chống để tê thấp, giảm sự đau nhức.
Có người thì không bị đau nhức nhưng mà lại cảm thấy là mệt mỏi, uể oải, không muốn hoạt động, là tại sao ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, một số người có thể bị trầm cảm trong mùa đông. Bệnh này xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Nó thường bắt đầu vào cuối mùa thu, qua mùa đông và chấm dứt vào đầu mùa xuân. Vào mùa đông thì ta biết rằng là mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn, cho nên ngày ngắn lại và đêm dài hơn. Cái thời gian có ánh nắng, ngắn hơn, cho nên nó điều đó gây ra những cái xáo trộn trong hệ thần kinh, làm cho một số người cảm thấy buồn rầu, chán nản, coi như là bị trầm cảm. Ta có thể gọi đó là cái buồn rầu mùa đông hay là sầu đông. Chúng ta có cái chữ sầu đông, không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi thấy nó rất hợp với cái tình trạng buồn bã chán nản của những người, nhất là những người lớn tuổi, nhiều khi là những người lớn tuổi cô đơn, họ buồn rầu chán nản và cái sức khỏe cũng giảm đi, bệnh tật tăng lên. Muốn tránh khỏi cái này thì người ta khuyên là nên ra ánh sáng nhiều hơn, tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn và tăng cường sự giao dịch, tiếp xúc với người khác, thăm hỏi bạn bè, sống vui vẻ với con cháu thì có thể giúp giảm bớt cái tình trạng buồn bã trong mùa đông. Có khi họ cần phải dùng thuốc chữa trầm cảm.
Thưa bác sĩ, thì là mùa đông thì nó cũng lạnh giá như thế, nhưng mà trong cái mùa này nó lại là cái mùa lễ hội, mùa nhiều loại lễ từ bên Tây Phương cho đến phía bên Đông Phương. Thì lễ hội thì người ta liên hoan rồi uống rượu. Uống rượu thì thường thì là cái giới y khoa thì khuyên là không tốt, nhưng mà người ta vẫn uống. Như vậy thì bác sĩ khuyên như thế nào về việc uống rượu ạ?
Vâng, trong y khoa thì y khoa khuyên không ai nên uống rượu. Nhưng mà những ai đã quen uống thì nên hạn chế uống dưới 2 chai bia đối với đàn ông và không quá 1 chai bia đối với đàn bà. Những người lớn tuổi cũng không có chấp nhận được rượu với lượng cao, cho nên những người lớn tuổi cũng chỉ nên uống dưới 1 chai bia trong một ngày mà thôi. Rượu là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn trong những ngày lễ hội cuối năm. Một số người bị cao huyết áp, có thể tăng huyết áp trong mùa đông. Số người bị chết vì đau tim cũng cao hơn. Trong năm ở Mỹ, có 3 ngày mà cái số người chết cao nhất là ngày lễ Giáng sinh, 1 ngày sau Giáng sinh và ngày Tết dương lịch. Ở Việt Nam tôi cũng ghi nhận những cái kinh nghiệm giống như vậy. Rồi trong những ngày lễ Tết, số người mất có thể cao hơn ngày thường. Trong những ngày vui cuối năm, thực tình thì ai cũng ăn nhiều hơn. Ăn những bữa ăn thịnh soạn, nhiều thịt, mỡ, mặn hơn, uống rượu nhiều hơn. Và nhiều người bài vui quên uống thuốc, và nhiều khi có những cái triệu chứng nhỏ, báo hiệu nhỏ, cho là nhỏ, không để ý, nhưng nó có thể là dấu hiệu của đau tim, vân vân. Nên nhiều người không để ý và không đi cấp cứu kịp thời, cho nên trong những ngày cuối năm, số người chết vì bệnh tật cao hơn là trong những ngày thường.
Thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn những tai nạn nào nữa có thể xảy ra trong mùa đông?
Vâng, có nhiều tai nạn có thể ra trong mùa đông. Vấn đề té ngã nhiều hơn. Những người lớn tuổi bị trượt chân trên tuyết có thể gãy xương dễ dàng. Và gãy xương thì họ phải nằm nhà thương. Những người lớn tuổi nằm nhà thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ lây bệnh của người khác, sẽ bị sưng phổi. Rồi từ sưng phổi có thể bị đau tim. Và từ cái một cái nhỏ, một cái chấn thương mà có thể chết vì suy hô hấp, vì đau tim, suy viêm phổi, vân vân. Một cái tai nạn khác mà ta tưởng như là chúng ta có thể không ngờ, không nghĩ đến, mà nó vẫn có thể xảy ra, đó là trong mùa đông lỡ có những nơi bị mất điện, hoặc là có nhà không có đủ, không có máy điều hòa không khí, thì họ sưởi bằng cách là đốt củi ở trong nhà, ở trong lò sưởi, hoặc dùng xăng trong những cái phòng ngủ mà đóng kín, nghĩa là ban đêm sưởi ấm bằng lửa ở trong phòng mà lại đóng kín cửa, nên là họ dễ bị ngộ độc do oxy carbon. Nó không phải là than khí, không phải là cái bị thở nhớ trong về hóa học thì nhớ là có CO2 và cái này là oxy carbon là CO mà thôi. Ở Mỹ ta không ngờ được rằng tuy là dân trí khá cao, nhưng mỗi năm có chừng 1.500 trường hợp ngộ độc oxy carbon từ CO, làm cho 400 người chết. Tôi cũng đã thấy có những gia đình Việt Nam cũng sưởi bằng lửa ở trong nhà và bị ngộ độc, cả gia đình phải đi nhà thương, và có người thì sau khi được cứu khỏi cũng lờ mờ, mất trí. Vậy ngộ độc oxy carbon có thể ra, có thể xảy ra nếu ta sơ ý. Nó là một chất khí không có mùi vị, cho nên người bị ngộ độc không biết. Người họ chỉ có thể thấy nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lẫn lộn. Cho nên nhiều khi họ ngủ, cho nên họ mê trong giấc ngủ. Nên có thể là bị bỏ sót và có thể tử vong. Thì để tránh cái tình trạng này thì cần trang bị cái dụng cụ báo động khi mà cái oxy carbon tăng ở trong nhà. Và tất nhiên là chúng ta không có đốt lửa trong, không có sưởi ấm bằng hơi nóng bằng lửa trong nhà. Tóm lại thì vốn có nhiều lễ hội là mấy cái dịp để cho gia đình sum họp, bạn bè gặp nhau vui vẻ, tăng thêm tình thân hữu. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết để chuẩn bị và đề phòng, tránh những cái tai nạn hoặc những bệnh tật có thể xảy ra, để chúng ta có thể qua một mùa đông vui vẻ và an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã có những lời khuyên về việc chăm sóc giữ gìn sức khỏe trong mùa đông sắp sửa tới đây. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin kính chào và cảm ơn bác sĩ.
Chào em Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.